Cho rằng là cái chướng ngại trong cái vấn đề mà tu tập nó là ma chướng. Thì ma chướng hay nhiễu loạn là cái sự mà phát tâm tu học của chúng sinh. Và vì như vậy đó thì coi như rằng là ma thật sự là kẻ mà phá hoại chúng sinh, làm cho chúng sinh điêu linh và điêu đứng. Cho nên vì vậy Phật mới phải đến để cứu khổ chúng sinh. Hay là theo các tôn giáo thì cũng vậy, thì các vị thượng đế thiên thần cũng là những đối thủ của ma vương, Phật chống lại ma vương để bảo vệ loài người hay là cõi trời. Như thế thì có thể nói rằng là ma là kẻ thù của mọi người và là kẻ thù của thiện pháp, kẻ thù của tất cả những cái sự an lành hay tốt đẹp ở cái cuộc đời này. Thế nhưng nếu mà chúng ta suy nghĩ cho kỹ thì ma là gì và ma ở đâu? Đối với lại Đức Phật đó, thì một khi mà mình mà muốn trị một cái gì đó thì điều căn bản đó là mình phải biết nó là cái gì, nó ở đâu và bằng cách nào diệt nó. Khi mà chúng ta hiểu được đáp án được cả ba vấn đề nó trên đó đó thì coi như là chúng ta sẽ thành công. Cũng như là một người đi đánh giặc thì đương nhiên phải biết giặc là ai, giặc ở đâu và bằng cách nào để dẹp giặc. Phải tìm hiểu ba cái yếu tố đó thì mới thắng được. Nếu thiếu các yếu tố đó thì không thắng được. Nếu không biết giặc là ai, vậy thì làm sao mà dẹp? Bây giờ biết giặc rồi nhưng mà không biết nó ở đâu thì là cũng không thể nào mà dẹp được nó. Bây giờ biết nó là ai, biết nó ở đâu nhưng mà bằng cách nào để tiêu diệt nó mà lại không biết cái cách nào để tiêu diệt thì cũng thất bại. Cho nên phải hiểu ba cái điều nói trên. Nói như thế thì khi mà chúng ta mà muốn mà chiến đấu lại với lại ma thì đương nhiên là chúng ta cũng cần phải tìm hiểu ma là ai, ma ở đâu và bằng cách nào để diệt ma. Và dĩ nhiên là chúng ta khó mà đưa ra được một cái đáp án nào chính xác về ba cái điều trên đó. Cho nên chính vì vậy cái sự chiến đấu của con người với ma nó mới gay go và gian khổ. Anh ra phải nhờ tới cái trí tuệ của Đức Phật. Đức Phật sẽ mách bảo cho mình biết là ma là ai, ma ở đâu và ma bằng cách nào để diệt nó. Cả ba điều đó là chúng ta đều dựa vào Đức Phật mà có thể thành tựu. Còn nếu mà dựa vào bản thân của chúng ta thì là vô phương để mà nhận diện ra ma, hoặc rằng là biết chúng ở đâu và bằng cách nào để diệt chúng. Là vì sao vậy? Bởi vì có một cái điều hết sức là ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Khi mà thực sự ra nếu mà mình cứ chiếu theo lời của Đức Phật dạy đó thì ma là ai thì điều khó tin vô cùng. Bởi vì ma là mình. Và ma ở đâu? Ma ở ngay trong tâm mình. Và bằng cách nào để diệt ma? Bỏ tay. Thành ra đối với lại Đức Phật, khi mà Đức Phật mà nói là chúng sinh cương cường khó độ, mà sở dĩ là cương cường khó độ là cũng chỉ vì chấp vào cái tâm ma là mình. Mà mình phải diệt ma thì mình mới có thể được an lạc, và mình mới có thể đạt được cái thứ trí tuệ và từ bi. Thì có từ bi thì mình mới đạt được một sự an lạc chân chính, một sự công đức an lạc. Đó là cái công đức an lạc hay là cái chân chính an lạc, đó là không phải mình an lạc, mà bất kỳ một cái gì mình tiếp xúc, cái đó cũng đều bị ảnh hưởng sự an lạc của mình mà an lạc lây. Thì cũng giống như là ma, thì hết tiếp xúc với ma đó là sẽ bị phiền nhiễu, sẽ bị phiền não. Thành ra cái mà gọi là phiền não của ma nó mạnh vô bờ, thì cái an lạc của Đức Phật cũng y vậy. Thành ra chúng ta làm thế nào để đạt được một cái an lạc có công đức, nữa là một cái an lạc đó làm cho hết thảy chúng sinh an lạc. Và chúng ta làm thế nào để chúng ta có được một cái sự an lạc chân thật, tức là một cái sự an lạc mà vô phiền, vô não, vô ưu, vô lự, vô tai, vô chướng. Tức là có nghĩa là được an lành một trọn vẹn. Thì cái vấn đề đó là cái đối với lại Đức Phật là phải chiến thắng ma thì tự dưng sẽ đạt được tất cả những thứ như thế. Bởi vì ma nhiễu loạn mình và nhiễu loạn hết thảy chúng sinh, cho nên nếu mà mình có thể mà dẹp được ma thì mình sẽ sạch hết, sạch bóng hết tất cả những cái gì mà có thể làm nhiễu loạn thân tâm của mình và của chúng sinh, thì mình mới có thể dẹp được. Cho nên vì Đức Phật dẹp được ma, cho nên Đức Phật mới có thể dạy cho mình chiến đấu để có thể chiến thắng ma, tức là dẹp được ma. Thế thì bây giờ đó là ma dưới cái quan niệm của Phật Pháp đó, là gì? Thì tất nhiên rằng là quan niệm của thế tục thế gian đó, thì khi nào nói ma, tức là giống như là hồn ma bóng quế. Ma có nghĩa là những oan hồn hồn tử. Ma có nghĩa là giống như trong những cái phim cine, từ ma liêu trai cho đến rằng là ma cà rồng, đủ thứ ma đó, là những cái loại ấy đó là ma. Mình nghĩ như vậy. Và con người thì gọi là sợ hãi ma và cho ma là những thứ như thế. Thế nhưng mà đối với lại Đức Phật, ma nó chẳng làm nên trò trống gì. Cho nên mới có cái câu chuyện rằng là có cái ông quan nọ, ông này bị gian thần hãm hại, tru di tam tập chém chết cả nhà, nhưng mà ông này thì đào thoát được, đào thật được. Bởi vì truy nã gắt gao, cho nên ông ta không có dám xuất hiện ở những cái nơi đông người. Người ta chui rút ở chỗ những cái miếu hoang, ẩn náu trong đó mà sống. Rồi vào một cái miếu hoang ngủ trong một đêm, thì tự nhiên thấy có ma, ma ở trong cái miếu hoang đó nó hiện lên. Ông quan này sợ lắm, run lập cập. Thì cái con ma kia nó nhìn chừng chừng vào ông quan, nó nói rằng là tại sao ông phải sợ tôi, tôi làm cái gì mà ông sợ tôi? Ông này bảo bởi vì người thì luôn luôn rằng là sợ những cái oan hồn, cho nên quý vị thấy là những cái oan hồn cho nên rằng là tôi sợ. Thế con ma nó nói vậy chứ ma đã làm gì được, có làm gì ông đâu. Con người nó ác ghê lắm, nó giết cả gia tộc của ông mà sao ông sợ con người? Mà ma đây tôi có làm gì đâu, mà tại sao tự nhiên ông sợ tôi? Con người nó tiêu diệt, nghĩa là hạnh phúc của ông, nó tiêu diệt nghĩa là con cháu của ông, là sao ông sợ nó đi? Thế cái đại khái là như vậy. Thì thật sự đối với lại Phật Pháp thì là những cái ma mà kiểu oan hồn hồn từ đó mà nhầm cái gì, mà đáng cái gì để sợ? Sợ là sợ cái con ma mà nó nhiễu hại cái vấn đề mà giác ngộ của mình, nhiễu hại cái sự bình an của mình đấy. Con ma đó mới đáng sợ. Thì như vậy thì Đức Phật không có kê những cái hồn ma bóng quế đó là ma, mà Đức Phật chỉ có kê là có bốn thứ ma, như là trong Đại Trí Độ Luận kể ra đó, thì là có bốn thứ ma. Thì đó gọi là từ ma, ngũ âm ma, phiền não ma và thiền ma. Bốn thứ ma đó mà cái người tu hành nó phải chống, phải biết nó là ai, phải biết nó ở đâu và bằng cách nào để mà tiêu diệt nó, bốn loại đó. Thế thì từ ma là cái vấn đề chết. Chết là đoạn mệnh căn của chúng sinh. Đó. Thành ra là chết là coi như là một cái sự phiền não của chúng sinh. Chúng sinh ai cũng sợ, ai cũng lo. Bởi vì chúng sinh không có biết được rằng là sau khi chết thì cái đời sống tới của mình nó sẽ ra sao, hoang mang vụ bờ. Bởi vì là chúng sinh không có nắm vững nhân quả là một, và không tin nhân quả là hai. Cho nên không tin nhân quả cho nên hoang mang cực kỳ, không có biết mình về đâu. Không nắm vững nhân quả cho nên rằng là cảm thấy rằng là không tự tin là mình có đủ những cái thiện căn. Và nếu mình có đủ những cái thiện căn đó thì cái đời sau của mình nó sẽ khá hơn. Và khi đời sau của mình sẽ khá hơn thì mình chẳng có gì để sợ. Cho nên vì như thế đó mà Nho Gia đó cũng cho rằng là chết chẳng có gì để sợ, mà chết rất là cần thiết. Như là lời của Yên Anh nói, Yên Anh là quan tướng quốc của thời Chiến Quốc, cùng một thời với Khổng Tử. Thì đương thời đó Khổng Tử là tướng quốc của nước Lỗ và Yên Anh là tướng quốc của nước Tề. Tề với Lỗ là hai nước lân bang giáp ranh. Tề là mạnh, Lỗ thì yếu hơn. Thì Yên Anh với Khổng Tử đấy là cùng thời, mà Yên Anh đó là một nhà hiền triết, mà là một nhà chính trị gia lỗi lạc, người mà có làm cho cái nước Tề thời đó rất là cường thịnh. Thì Yên Anh bảo rằng là cái chết không có cái gì đáng sợ hết, mà cái chết rất là cần thiết ở cho cái cuộc đời này. Thử nghĩ xem, nếu cuộc sống này mà không có chết đó thì lằng là quà nó lằng là nhọc nhằn vô cùng. Bởi vì sao? Bởi vì đối với mọi tên ác, chỉ có cái chết mới chấm dứt cái ác của nó được. Cho nên tụi ác cần phải chết. Nhưng còn người thiện thì sao? Người thiện không phải là cần phải sống lâu đâu, người thiện cũng cần phải tới cái chết. Tại sao vậy? Thử nghĩ xem, những cái người mà hành đạo, những cái người mà làm thiện đó, họ không bao giờ được nghỉ ngơi. Thì đúng vậy, công việc nào cũng có về hưu. Những cái công việc mà làm thiện làm gì có về hưu, làm cho đến hơi thở cuối cùng mà. Thế cho nên thánh nhân là những người mà tiêu biểu cho thiện pháp của thế gian này. Thánh nhân có bao giờ được nghỉ ngơi đâu, chỉ có cái chết mới đem đến sự ngơi nghỉ cho bậc thánh. Cho nên vì vậy thánh nhân cũng cần chết, kẻ ác cũng cần chết. Nói tóm lại, chết rất cần cho cuộc đời này, cho nên có gì đâu để sợ. Thế thì nếu mà nói như là Yên Anh vậy, thánh nhân chết là sự nghỉ ngơi, kẻ ác chết là sự chấm dứt mọi cái ác của chúng. Thế thì nếu mà nắm vững được cái tinh thần của nhân quả như các bậc thánh đó, thì là chẳng có nao núng gì với cái chết. Bởi vì biết rằng là cái tương lai của tất cả những cái gọi là thánh, gọi là thiện, đều là một kết quả của một cái sự an lành. Cho nên vì như vậy, Trang Chu, tức là Trang Tử, nói rằng là quý vị chưa chết, tại sao quý vị cứ phải sợ chết? Có nhiều khi chết lại sướng hơn là sống đây. Vì vậy á, đừng có phải lo sợ trước cái chết. Bởi vì có nhiều cái chết vẫn sướng hơn là sống, có nhiều cái sống vẫn là đau khổ hơn là cái chết. Thế thì đối với lại Lão hay Trang á, thì cái chết đó là những cái bậc trí giả hay là những cái bậc thánh thiện đó, coi nhẹ nó lắm, là bởi vì không chút sợ hãi. Nhưng mà phàm phu á, thì bởi không nắm được cái tính chất của nhân quả, cho nên không tự tin rằng là mình đủ cái thánh thiện để sau cái chết làm sự an lành. Cho nên sợ lắm. Một là vậy, hai là vì không tin nhân quả cho nên không biết nhân này nó sẽ sinh ra quả nọ, cho nên hoang mang cực kỳ. Còn nếu mà hiểu rõ tất cả những cái yếu tố nhân quả thì có đôi khi thật sự rằng là cái chết là một cái gọi là giải thoát. Cho nên vì như vậy mà Phú Lâu Na mới nói rằng là cho dù là cái dân của dân Luân Lô Na nó có đánh, nó có giết con đi nữa, con vẫn cảm ơn họ, bởi vì nhờ họ con được giải thoát. Đó là lời nói của Phú Lông Na với Đức Bổn Sư. Khi mà Ngài xin phép Đức Bổn Sư lên đường tới Luân Lô Na để độ cái dân đó, dân nó nổi tiếng là lưu manh và dữ dằn. Và khi Đức Phật nghe như vậy thì Đức Phật bảo được, đã, cho đi. Và Đức Phật hiểu rằng với tinh thần đó của Phú Lông Na sẽ chỉ được dân bất tín của Luân Lô Na. Thế thì Vân Vân nói tử là một cái điều mà thiên hạ hãi sợ, nó đoạn mệnh căn của thiên hạ và nó có làm cho thiên hạ bị phiền nhiễu lo âu đủ thứ. Cho nên tử được gọi là tử ma. Và phiền não là có thể là một cái loài ma rất là mạnh. Phiền não là ma. Thì Đức Phật cho rằng là mọi cái phiền não nhiễu hại cái thân tâm của chúng sinh, nó khiến cho chúng sinh á sinh ác sinh thiện lung tung hết là do nơi cái chuyện mà phiền não. Cho nên phiền não làm cho tâm trí của chúng sinh loạn lên và bất tịnh, và không còn có một cái trí tuệ nào để phân biệt được rằng là bằng cách nào để giải quyết cái nan đề, mà người ta chỉ nghĩ rằng là bằng cách nào để giải quyết cái nan đề trước mặt bằng cách rằng là làm đủ mọi thủ đoạn ác hay là thiện, mà người ta không hiểu rằng mọi cái vấn đề chỉ giải quyết theo đúng tinh thần nhân quả của nó mà thôi. Nếu mà giải quyết sai nhân quả thì cái vấn đề nó lại càng thêm trầm trọng. Chẳng hạn, ví dụ bây giờ một cái người nào trộm cắp rồi bị người ta phát giác rồi giết người đó đi để đừng có ai khai ra, thì cái người ấy suy nghĩ như vậy, người ấy sẽ làm cho cái vấn đề thêm nặng, thêm trầm kha, cái tội của mình nó thêm lớn. Nhưng mà nếu mà hiểu biết theo nhân quả thì ngay lúc đó sẽ gọi là hối cải trả lại và ăn năn, thì tự nhiên cái tội ấy nó sẽ nhẹ đi. Cho nên nếu mà cứ chiếu đúng theo nhân quả thì mọi sự nó sẽ được giải quyết, mà nếu không chiếu đúng theo nhân quả, làm sai nhân quả thì mọi việc nó thêm nặng nề. Thế thì phiền não nó làm cho con người ta nó mất hết cả một cái trí tuệ để nó phân biệt nhân quả, cho nên rằng là nó sẽ động não động thủ làm mọi cái thứ mà theo cái ngu si của nó bây giờ suy nghĩ, ngu si về nhân quả, và vì như thế nó gây ra tất cả những cái tai họa. Thì phiền não làm cho con người bất an, làm cho con người mất trí tuệ, làm cho con người mất hết cả giới, làm cho con người mất hết cả định, phá tiêu tan hết. Thì cho nên rằng là lại quy kết là mọi cái phiền não đó, đó đều là pháp của ma, cho nên gọi là phiền não ma. Thì đến một cái nữa thì Đức Phật nói cái phiền não ma nó đều sinh ra từ đâu, là từ ở nơi cái tâm ý của mình, tức là từ nơi ngũ ấm. Cho nên vì vậy ngũ ấm gọi là ngũ ấm ma. Thì ngũ ấm ma thì chúng ta cũng biết là trong kinh Lăng Nghiêm nó có hẳn một chương nói về là ngũ âm ma. Thì ngũ âm ma này là năm ấm này nó luôn luôn làm cho thân tâm á bị vọng động, bị điên đảo, mà phát sinh ra phiền não trùng trùng. Cho nên vì như vậy đó ngũ âm nó cũng được kê là ma. Và cái thứ tư nó gọi là thiên ma. Thì thiên ma ấy là ma của cõi trời tha hóa tự tại, tức là trời thứ sáu của lục dục thiên, thuộc về của thiên ma ba tuần. Thì thiên ma ấy là một cái cõi trời, nhưng mà trời thuộc về ma cho nên gọi là thiên ma. Cái trời đó nó luôn luôn nhiễu loạn tâm của chúng sinh, nhất là đặc biệt là tâm của những cái người mà phát tâm mà tu tập giải thoát thì thường xuyên đó là đối tượng của thiên ma. Cho nên vì vậy đó thì ở trong cái chốn mà tu hành người ta cứ hay nói rằng là nghiệp đảo đó. Nhưng thì thiệt ra thì là đó là chỉ là sự mà phát sinh ra từ nội ma và ngoại ma. Thì ba cái ma trước tôi gọi là tử ma, phiền não ma, ngũ âm ma được gọi là nội ma, tức là ma từ bên trong mình, cho nên nói chính mình là ma. Và thiên ma là ngoại ma, là ma ở bên ngoài. thì là nội công và ngoại kích, tấn công. Thì cái người tu hành khi họ tu thì họ có cảm thấy rằng là có đôi khi họ bị nghiệp nó đã, cho nên họ bảo rằng là họ bị nghiệp chướng. Thế nhưng mà kỳ thật ra thì không tu thì thôi, nhưng mà khi mình tu á thì đương nhiên rằng là mình có một cái trách nhiệm rằng là mình đề kháng tất cả những cái phiền não, những cái mà gọi là của ngũ ấm ma đó. Mình sẽ sinh ra những cái tâm mà chống đối, thì khi mình sinh ra cái tâm chống đối thì đương nhiên rằng là mình phải chịu những cái phản ứng của cái vấn đề rằng là chiến đấu nó trên đó, cái cảm thọ của sự chiến đấu nó trên đó, là mình cảm thấy phiền não, mình cảm thấy mệt mỏi, mình cảm thấy đủ thứ không thuận lợi. Thì cái chuyện đó là cái chuyện tất nhiên, tại khi mình chiến đấu với ma, mà nhất là khi chiến đấu với ma nó khó ở một cái chỗ rằng là mình tự chiến đấu mình, tại vì ma ấy chính là mình. Thì khi mình tự chiến đấu mình, cho nên vì vậy Đức Phật mới nói rằng dù thắng 100.000 người ở bãi chiến trường đi nữa cũng thua người tự thắng. Người tự chiến thắng mình mới là chiến thắng tối thượng. Tất cả các Đức Phật cũng như là thánh nhân ở thế gian đều phải tự thắng mình. Nếu không tự thắng mình được thì chỉ là một phàm phu mà thôi. Cho nên cái cuộc chiến luôn luôn là tự chiến đấu với mình. Cho nên mình thấy có những cái câu cách ngôn mà nói rằng là kẻ thù mình chính là mình, kẻ phá hoại mình cũng chính là mình. Thì như vậy đó là nói đến cái vấn đề nội ma. Thì nội ma ấy nó chính là mình. Làm thế nào mà mình có thể rằng là chống lại với chính mình, chuyện đó nó khó ghê lắm. Tại vì xưa nay mình chỉ có những cái chủng tử quen là mình luôn luôn tuân hành và theo cái ý của mình, bất luận ý đó là xấu hay tốt mình cũng đều thần phục nó, và mình không chống trả nổi bởi vì nó là mình. Do đó mà cái từ chiến thắng mình mà Đức Phật đề cập đến đó, cái chiến thắng đó mới là một cái chiến thắng gọi là tối thượng và khó khăn nhất, gay go nhất. Cần phải có lực, cần phải có hùng và cần phải có trí tuệ vô bờ thì mới có thể là tự thắng mình được. Và khi mà đã nói rằng là ma là ngay chính mình á, thì như vậy ma dưới mắt mình, trong sự tư duy của mình, nó là mình thì làm sao nó là kẻ địch của mình, nó là chủ tể của mình, nó là bản thân của mình. Thử nghĩ xem, ma là gì? Ma là cái loại mà luôn luôn đem dục lạc lôi kéo chúng sinh, tức là ngũ dục. Dùng cái ngũ dục đó để lôi kéo chúng sinh vì ngũ dục mà bỏ phá hoại đạo pháp, chúng sinh vì ngũ dục mà phá hoại nhân nghĩa, vân vân, là đều vì ngũ dục cả. Người ta thích ngũ dục hơn là mọi thứ, người ta thích ngũ dục hơn rằng là đạo giải thoát xa lắm. Cho nên để mà đi tu học thì phải gọi là nhàn nhã lắm, dư giả thì giờ lắm. Còn cái thì giờ đó nếu mà để làm ăn mà có tiền có bạc thì người ta sẽ chọn, người ta đến những cái thương trường làm ăn có tiền có bạc, chứ người ta không đến những cái đạo trường mà dạy giải thoát. Chuyện đó là chuyện mà là rõ ràng là như vậy, và tuyệt đại đa số đều theo cái ngã kiếm, tức là họ vẫn luôn luôn cầu mọi cái lợi của thế gian mà chứ họ không có chú tâm đến cái vấn đề mà giải thoát, mà chỉ chú tâm tới cái tại gia. Cái tại gia đấy tức là ngũ dục là nền tảng. Sở dĩ mà họ không bỏ được tại gia, họ khó xuất gia là tại vì có ngũ dục, có mùi của ngũ dục, có cái hưởng của ngũ dục, có cái cảm thọ của ngũ dục. Cho nên vì vậy thế giới này gọi là dục giới, và cái thế giới này nó mới gọi là nó mê hoặc chúng sinh đến giường nào, cho nên chúng sinh khó ra ghê lắm. Đây là chỉ mới có một cái ái dục, mê những cái dục đó, yêu thương những cái dục đó, con người cũng không xả được, không thể nào xuất ra được. Cho nên trong tứ thập nhị chương kinh Đức Phật mới nói may lắm, may thay là chỉ có một cái ái đó, mà một cái thứ dục đó. Chứ nếu có hai á thì không ai có thể giác ngộ được. Có một thôi mà sự giác ngộ còn trở thành cây go như vậy. Cây go là bởi vì như tôi vừa mới nói, khi nào người ta cũng coi cái chuyện giải thoát nhẹ hơn chuyện dục. Người ta cho rằng là dục mới là giải thoát, tại vì ngũ dục giúp mình giải thoát sự nghèo khó, ngũ dục giúp mình giải thoát sự thèm thuồng, ngũ dục giúp mình á, giúp mình không chung vắng. Ngũ dục á, là niềm vui á, khiến cho mình không bị chung vắng. Ngũ dục là sự an ủi khi chúng ta buồn. Chúng ta buồn mà có được dục lạc thì chúng ta sẽ vơi buồn á. Chỗ nào có dục lạc, chỗ đó là niềm vui của chúng ta. Mà một khi dục là niềm vui của chúng ta thì giống như là niết bàn tịch diệt là niềm vui của người giải thoát. Thì như vậy thì chúng ta đã có cái niết bàn của cái tại gia này, gọi là niết bàn ngũ dục. Thành ra vì như thế mình đâu có nghĩ rằng là bỏ những cái mình đang tận hưởng mà mình cảm thọ, mà mình thấy nó thật sự là hạnh phúc, để mà mình có thể truy cầu một thứ hạnh phúc mà gọi là tịch diệt, mà mình chưa có nắm vững và chưa có rõ ràng là hương vị của nó như thế nào. Cho nên vì như vậy mà con người luôn luôn đó, cầu vào tôn giáo là để đề phòng sự cua, còn cái chính thức á, là thế giới này và ngũ dục này. Cho nên mình vẫn mong mỏi là mình sống thật lâu để hưởng ngũ dục thật nhiều, cho đến khi nào mà kiệt, không thể hưởng ngũ dục được, phải chết thôi, thì bây giờ mình mới mong lên tịnh độ. Còn bảo mình ngay bây giờ mà lên tịnh độ thì 10 người là cả 10 người đều từ chối và khoan đã, từ từ, đi đâu mà vội đó. Mà sẽ không có chấp nhận rằng là xả nó ngay. Tại vì bởi vì người ta coi ngũ dục là một hạnh phúc, ngũ dục là một thứ không thể thiếu, cho nên ngũ dục trở thành niết bàn của phàm phu, phàm phu chủ vào đó. Cho dù rằng là trong cái ngũ dục nó có rất là nhiều bẫy rập, nhiều tai nạn, nhiều kẻ vì tham cầu ngũ dục vơ vét thật nhiều, chung cục mất hết. Nhiều người thu thập ngũ dục thật nhiều, chung cục chết vứt lại hết. Tất cả những đó là những cái bài học rõ ràng. Nhưng mà cái chất ngũ dục nó làm người ta mê cho đến độ là người ta bất chấp những cái vấn đề mà hậu quả đó, người ta vẫn bất chấp. Người ta nhận được chút nào hay chút đấy, người ta được hưởng lúc nào hay lúc đấy, và cứ như thế người ta miệt mài với ngũ dục như là một gã mê xì ke, mà nó miệt mài với xì ke, là cho dù là nó biết là xì ke thích thiệt, nhưng mà khi không có xì ke thì khổ sở vô cùng. Con người cũng vậy, ngũ dục thích thật, nhưng mà một khi mà mình đánh mất đi ngũ dục thì cái nỗi đau lớn nó sẽ đến với mình. Nhưng mà con người nó bất kể, tại vì con người khi nào cũng sinh hoạt đó, là lấy cái gì làm cái trung tâm của sự sinh hoạt? Ngũ dục. Mọi cái sự sinh hoạt gọi là giải trí cũng đều là thuộc về ngũ dục, giải trí bằng ngũ dục. Ít có người nào giải trí bằng cái mà đi ngồi thiền hay là đi niệm Phật hay là đi làm gì lắm. Thì giải trí là đương nhiên là phải gọi là đại khái nhậu nhẹt, rồi cà phê, thuốc lá, rồi nói chuyện ngũ dục, chuyện ngẫu, chuyện gì đó đại khái như thế, thì đó là tất cả những thứ đó là giải trí. Thành thử ra con người làm sao mà lìa nó được? Thành ra con người nhìn vào một cái kẻ nào có ngũ dục lớn, con người hâm mộ và sợ hãi kẻ đó, sùng bái kẻ đó. Tức là một cái người mà càng có ngũ dục mạnh ở cái cuộc đời này thì người ấy càng có giá trị. Ở trên tịnh độ thì khác. Ở trên tịnh độ thì cái bậc mà càng có trí tuệ, càng có từ bi thì cái bậc ấy càng được kính trọng. Cho nên vì vậy Bồ Tát mới phân từ sơ địa lên cho đến thập địa, và rồi tuyệt đối là như là Đức Phật. Đó là những cái hàng mà gọi rằng là trí tuệ và từ bi viên mãn vô cùng, nghĩa là gọi là diệt sạch ma chướng. Nhưng ngũ dục thật sự nó có đáng cho con người phải tận tụy với nó đến độ như thế không? Ngũ dục nó có xứng đáng để cho con người vì nó mà buông bỏ cái tịnh pháp, buông bỏ sự giải thoát hay không? Dĩ nhiên là chắc chắn rằng là nó không có giá trị bằng. Nhưng mà chỉ tại vì cái sự mà mê muội, giống như một cái kẻ mê xì ke, nó có thể cảm nhận được những cái người không xì ke kia đó, ăn lành hơn thiệt. Nhưng mà nó không thể nào nó buông bỏ xì ke để nó vào cái hàng ngũ của những cái người mà không xì ke mà vô sự hơn nó, và nó cũng không thể vào được. Thì phàm phu chúng sinh đại khái cũng giống như thế đó. Tức là nghiện cái ngũ dục ấy. Cho nên rằng là ngũ dục vẫn được là ưu tiên một. Và cái vấn đề mà diệt ngũ dục đó thì nó trở thành là cái go, là bởi vì diệt cái ưu tiên một. Thử nghĩ xem, con người hoang mang lo sợ, chắc nếu mà mình bỏ hết dục đi thì mình sẽ trống vắng đó, thì mình sẽ nghèo đó, thì mình sẽ gọi là mọi người coi thường, vân vân và vân vân. Cho nên sợ hãi lắm. Có nó, mình định nghĩa là có ngũ dục là có tất cả. Mất ngũ dục đi là mất tất cả. Cho nên đôi khi mất ngũ dục, người ta buồn cho đến độ người ta tự sát, cho đến độ người ta chết. Chứ không phải người ta mất đạo mà người ta buồn. Người ta mất đạo người ta chẳng buồn một mảy may. Người ta có đạo người ta cũng chẳng vui hơn là có ngũ dục đâu. Cho người ta ngũ dục, người ta tri ân và người ta nhớ. Cho người ta đạo thì người ta chẳng một mảy may nào nhớ và tri ân cả. Mà chả lẽ đạo thua ngũ dục à? Nếu mà bây giờ thay vì giảng một thời pháp này mà tôi để một chồng hồng bao ở đây, mỗi một cái hồng bao đó là có 100.000 kron, rồi tôi phát cho mọi người bảo bữa nay buổi học hôm nay là nhất hết trong mọi buổi học ấy. Nhớ đời luôn, không bao giờ quên. Nhưng mà nếu mà bây giờ nói những cái pháp nào đó để cho mình hiểu một cách mạch lạc, ví dụ cho mình hiểu mạch lạc về cái đường hướng xuất gia nó là như thế nào và tu hành như thế nào, thì mình chỉ là một giờ để nghe và một đời để quên. Không phải là một giờ để nghe và một giờ để nhớ. Nếu mà nhớ được một giờ thì cũng tương đối, cũng là đa tạ à. Nhưng mà là chúng ta chỉ một giờ để nghe và rồi thì một đời để quên. Bởi vì một đời chúng ta là chỉ có nhớ tới ngũ dục thôi à. Chúng ta đến trước Đức Phật cũng không phải là để chúng ta cầu cái sự xuất gia. Chúng ta đến trước Đức Phật cũng để cầu ngũ dục. Thử mà đặt máy nghe lén ở dưới coi à, thì cũng sẽ nghe những cái lời cầu mà là con nói chúng sợ à, con nói chúng nghe, con đe chúng sợ, con nợ chúng không dám đòi à. Rồi cũng cầu cho là con được cái này, được cái kia, toàn là ngũ dục. Không có một cái lời cầu nào mà thiên về xả dục. Cho nên đến trước Phật cầu chuyện ma, đến trước người giải thoát cầu chuyện mê muội, y như vậy đó. May thay mà Đức Phật không đáp ứng. Nếu mà Đức Phật đáp ứng, Đức Phật làm ma sẽ tôn Đức Phật làm tổ sư và đem Đức Phật về thờ. Nhưng mà sở dĩ Đức Phật không đáp ứng cho nên ma luôn luôn chống lại Đức Phật. Cho nên vì như thế mà thiên ma ba tuần cứ đeo theo Đức Phật rỉ bên tai ngài. Cái khi mà cuối đời, tức là cái khi ngài đã trở thành một vị sa môn đại trưởng lão 70 trở lên, thì Đức Phật 80 tuổi là nhập Niết Bàn. Thì ma vương cứ theo sát bên tai Đức Phật và rỉ tai Đức Phật mà đủ rồi, ngài nhập Niết Bàn đi. Và Đức Phật nói chưa nhập. Ma vương thì cứ đi theo khuyên Đức Phật nhập Niết Bàn. Và ma vương nói rằng tôi không làm gì được ngài, nhưng mà ngài đừng quên rằng bao giờ ngài Niết Bàn rồi thì chúng tôi sẽ vào tận cung trạch của ngài mà hủy diệt giáo pháp của ngài. Ma vương đe hẳn Đức Phật như vậy. Thế vì thì chúng ta sẽ thấy rằng là ma rất là lợi hại cho đến cái vấn đề mà nói trên như thế. Tức là ngay ở đạo tràng của Đức Phật hay là ngay ở trong kinh điển của Đức Phật, người tụng kinh điển của Đức Phật, họ cũng biến kinh điển của Đức Phật nó thành cái chuyện mà là cầu mọi cái thứ ngũ dục. Tất cả Phật pháp của Đức Phật là vô dục, đều bị cái tâm ngũ dục của chúng sinh dục hóa hết. Đó là cái vấn đề mà mấy hôm nay chúng ta có nói đến, cái tâm tại gia đó là không thể giải thoát được. Cho nên lý do tại sao phải phát tâm thì mới khởi đầu sự giải thoát được, và không phát tâm thì không tài nào giải thoát, bởi cái tâm tại gia nó nguy hiểm như vậy. Không phải người tại gia nguy hiểm, tâm tại gia nguy hiểm. Người tại gia mà có cái tâm mà xuất gia thì cái người ấy không phải là cái người nguy hại cho kẻ khác, mà lại là cái chỗ nương tựa của tha nhân. Người xuất gia cũng vậy, người tại gia cũng vậy. Mình chúng ta sẽ trở thành ra là mối họa của muôn loài nếu chúng ta cứ mang cái tâm ma, tức là cái tâm tại gia. Cho nên đó cũng là cái điều chúng ta hiểu là lý do tại sao mà kinh Hoa Nghiêm này nhấn mạnh rằng là cho dù quý vị có tu thiện pháp, có làm đủ mọi thiện pháp cách mấy, nhưng mà không thông qua Bồ Đề Tâm thì đều là nghiệp của ma. Thì chúng ta sẽ hiểu rõ tại sao Hoa Nghiêm Kinh nói như vậy. Cho nên Ngài Thật Thiện Tỉnh Am mới lại khuyến cáo chúng sinh bằng kinh Hoa Nghiêm qua cái câu vong thất Bồ Đề Tâm, tu chư thiện nghiệp thì danh ma nghiệp, vong thất còn thế hà huống không phát. Chỉ quên Bồ Đề Tâm đi là bao nhiêu thiện nghiệp đều thành nghiệp của ma, hà huống là không phát. Tại vì nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta chỉ nhìn trên sự tướng thì chúng ta thấy đây là tướng của Phật, nhưng mà nếu tướng Phật mà tâm ma thì cũng giống như gọi là tướng xuất gia mà tâm tại gia thì lại cũng chẳng có mở ra một cái con đường giải thoát gì. Thì chung cục vẫn là ma thâm nhập vào cung trạch của Như Lai để phá hoại. Anh nói là chung cục là chỉ cầu toàn là những cái chuyện của phiền não. Dục lạc là như thế nào? Dục lạc khi cầu, khi truy cầu đã nhọc nhằn rồi, đã đấu đá rồi, đã tính toán rồi, đã mưu toan rồi, đã tranh giành rồi, may mà thắng được rồi, chưa kịp hưởng thì phải mưu toan, tính toán làm cách nào để duy trì nó. Nhưng có mưu thế nào đi nữa, có tính hay thế nào đi nữa, có cầu quỷ thần nào đi nữa cũng không giữ được. Tại vì cái định luật của thế gian nó là như vậy, tất cả những mọi cái thứ ở cái thế gian vọng huyễn này không ai xách cái vọng huyễn đi đâu được hết, nó luôn luôn thuộc về nó. Mình có mang được một cái gì trong giấc mộng của mình rời mộng được cả, bởi nó là mộng. Cho nên vì vậy cái sự giác ngộ của Kiều Trần Như chính là cái vấn đề giác ngộ cái ý là nhà trọ và lữ khách. Hết thầy chúng sinh chỉ là lữ khách, cuộc đời này là quán trọ. Lữ khách đến với quán trọ bằng tay không và lìa quán trọ cũng bằng bàn tay không. Thành ra ở cuộc đời này không có cái gì đắc thất đâu mà đấu đá. Mọi cái đắc đó đều là mộng đắc, mọi cái thất đó đều là mộng thất, nhưng mà vì người ta cho là thật cho nên ta khởi một cái vọng thọ là vui và buồn. Và nếu mà người ta hiểu được cái bản chất vọng đó hay là cái bản chất vô thường, như là hôm qua là tôi có đề đến là cái thế giới này là nằm ở trong cái tứ điên đảo đó. Thế thì như vậy đó thì người ta mới có thể cảm thấy là tất cả những cái dục lạc đó đó, những cái ngũ dục đó đó, thấy đều là những cái thứ huyễn hóa vô thường. Cho nên niềm vui nào cũng tắt diệt, ngũ dục nào rồi cũng mất. Cho nên cả một đời tận tụy truy tìm những thứ mà chắc chắn mình không làm chủ nó được thì như thế là điên. Mà mất hết thì giờ mà đâu phải chỉ mất hết thì giờ, mất thì giờ của vô lượng kiếp, mà không phải mất thì giờ vô lượng kiếp trả bằng những cái giá của nghiệp báo luân hồi trong vô lượng đời. Thiệt hại đáng kể để đi truy tìm một thứ giống như là trăng ở dưới dòng sông vậy, một thứ không thật mà không bao giờ nắm được hết. Những thứ mà chúng ta tưởng là của chúng ta, là chúng ta chỉ tưởng thôi, tưởng bở, thực sự nó không phải của mình. Chẳng có cái thứ gì của mình ngoài một thứ nghiệp. Mọi thứ rồi đều vượt khỏi tầm tay của mình hết ạ. Mọi thứ chỉ là tạm của mình, như mọi vật ở trong quán trọ. Khi mình vào trong quán trọ mình ở, thì cái giường trong quán trọ, trong cái phòng trọ, cái tivi trong phòng trọ, mọi thứ trong phòng trọ dường như là của mình. Nhưng khi mà mình rời phòng trọ, mình mới vỡ lẽ ra nó không phải của mình đâu, mình không mang theo được. Mọi thứ ở đây cũng vậy, tất cả vật chất, tất cả thân bằng quyến thuộc gì của mình chẳng mang theo được cái gì, đều chỉ là vọng thôi, không thật. Thì nếu mà có cái quán như vậy, sở dĩ Kiều Trần Như mà quán như vậy mà thành A-la-hán, tức là có thể bỏ được khổ tập, tức là có thể thắng được ma. Khổ tập thuộc về ma, mà khi đạt lên trên đạo và diệt đó, thì coi như là cái cảnh giới của đạo diệt là vô ma vô chướng rồi. Cho nên chiến thắng ma, thì tất cả những người chiến thắng ma đều là những người gọi là chứng quả. Tùy theo cái trí tuệ và cái từ bi, nhưng mà đều gọi là vượt khỏi tầm mắt của tử thần, là do bẻ gãy mũi tên ma ái. Thì là những cái người ấy đều là không còn chịu cái nghiệp của phiền não, phiền não ma, tử ma, ngũ âm ma và thiên ma, không làm gì được nữa. Tức là thuộc diện là vô ngã, cho nên quán chiếu ngũ uẩn dai không. Thành ra là ngũ âm ma đấy đều dai không, không còn một cái tác dụng nào hết. Nó tại sao ngũ uẩn là không thật thể, cho nên nó là không. Bởi vì chúng ta đó là có vô lượng thân, trải qua vô lượng đời, mỗi một thân tùy theo cái vọng nghiệp của mình mà kết thành. Mỗi một cái vọng nghiệp kết thành cái thân này, tức là kết thành cái ngũ ấm. Thì bây giờ, ví dụ như mình sinh thành con cá, thì cái ngũ ấm của mình đó là ngũ ấm cá, ngũ ấm chim, ngũ ấm phi châu, ngũ ấm Mỹ, vân vân. Vậy thì ngũ ấm nào là mình? Chẳng ngũ ấm nào là của mình. Ngũ ấm đó chỉ là do nơi duyên, tức là nghiệp chướng chịu cảm nên. Mà đã là do duyên thì đương nhiên rằng là thể của nó là không có ngã ở trong nó, cho nên nó là không. Ở đây vì như thế thì khi mà quán cái mọi cái ngũ uẩn của những cái mà gọi là những cái thân mà do nơi duyên, hoặc là cho đến cả những cái thân mà thể hiện, thấy đều sai không, nó không thật thể, nó không thật sự có ngã, nó không thật sự là mình, bởi nó chỉ là do nhân duyên kết thành, cho nên gọi nó là không. Mà nếu mà một người mà quán được như vậy thì ngũ uẩn đã dai không, thì đương nhiên là phiền não bị tiêu diệt và chấm dứt sinh tử, cho nên nội ma bị tận diệt. Nội ma đã bị tận diệt rồi thì thiên ma cũng vô hiệu hóa một cách dễ dàng. Thế thiên ma cũng không làm gì được, là bởi vì thiên ma phải cần tới nội ma, thiên ma là kích hoạt nội ma để cho nội ma tác động ở bên trong. Đó. Thì cái vấn đề mà cái tác động ở bên trong khi nào cũng mạnh và nguy hiểm hơn là cái bên ngoài. Cái bên ngoài dễ thấy, dễ chỉ, cái bên trong không thấy, khó thấy, khó chỉ. Cho nên chúng sinh thì không có đủ những cái trí tuệ để mà nhận chân ra như vậy, cho nên mới nói là chúng sinh không nhận ra ma là ai, và chúng sinh cũng không nhận ra ma ở đâu và bằng cách gì để diệt ma. Đức Phật chỉ. Và cho dù đã được Đức Phật chỉ rồi, nhưng mà cái lực của ma nó vẫn mạnh, cho nên thiền sư hay nói, trong thiền tông hay nói rằng là Phật cao nhất xích thì ma cao nhất trượng. Phật mà cao được một thước đó, thì ma nó cao 10 thước là một trượng. Nói như vậy đừng có hiểu lầm, tức là Phật khi nào cũng thu ma. Ở đây nói cái chữ Phật, nói cái chữ ma đấy là Phật ma của mình. Thế mà cái tâm Phật của mình mà phát sinh đó, được một phần thì cái tâm ma nó nhảy lên đến 10 phần để nó tấn công. Thành thử ra đó, nếu mà trong tâm mà gọi là tâm trung vô quỷ hay là tâm trung vô ma thì tự nhiên cái người đấy nó sẽ thanh tịnh, thì tự nhiên người ấy sẽ sáng suốt. Thanh tịnh thì tự nhiên sáng suốt, có trí tuệ là hiểu biết. Cho nên vì như vậy mới phải tu thiền định. Tu thiền định để đạt thành cái tính chất mà định huệ. Mà cái định huệ đó thì Ngài Huệ Năng á, mới định nghĩa rằng là ngoài ly tướng tức thiền, nội bất loạn tức định. Vậy thì thiền định là gì? Thiền định là theo định nghĩa của tổ sư á, tổ sư của thiền tông chứ không phải là tổ sư của ai khác đâu. Định nghĩa là nếu ngoài mà ly tướng á, thì đó gọi là thiền. Nội mà bất loạn á, thì đó gọi là định. Cho nên chính vì vậy tổ sư thiền không chỉ có chú trọng vào cái vấn đề là ngồi thiền để mang để gọi là thiền định, mà thiền định ấy tức là cái vấn đề rằng là hễ mà đi đứng nằm ngồi thử tâm thường định bất ly thiền. Thử tâm thường định là cái tâm này lúc nào cũng định, không có động loạn, tức là nội bất loạn đó. Đó thì đó gọi là định, chứ không phải chỉ ngồi là định. Còn ra trong tứ oanh nghi của ba oanh nghi kia đó đều là loạn, tức là có nghĩa rằng là đi đứng nằm thì loạn, chỉ có ngồi mới là định. Tổ sư thiền không bao giờ chịu chấp nhận như vậy. Tổ sư thiền nói định tại tâm chứ không phải định tại thân. Cho nên nếu tâm mình trụ vào đúng thứ thì là gọi là theo như thiền tông dựa vào kinh Kim Cương thì nói rằng là nếu trụ vào cái chỗ mà ưng vô sở trụ, trụ vào chỗ vô trụ thì tự dưng ra đó, tâm ấy nó định, thì tâm ấy nó vô loạn. Thế thì khi mà Đức Phật mà có chỉ bày cho mọi người nó rằng là tất cả những cái sự tu tập đó từ cái mà gọi là thiền định để quán chiếu ngũ uẩn giai không đó, cho đến vô động loạn, thì nếu mà cái tâm vô động loạn đó, thì tự dưng ra đó là định huệ, đó là bát nhã, là trí tuệ. Thành ra nếu tâm này không động loạn, tức là tâm này nó không có phiền não. Cho nên phiền não, ngoài cái vấn đề phiền não bị kết là ma, phiền não còn thuộc trong tam chướng. Đấy, tam chướng đấy là gọi là nghiệp chướng, rồi thì rằng là phiền não chướng và báo chướng. Thì tam chướng đấy là chúng sinh luôn luôn tạo nghiệp, mà cái nghiệp chúng sinh tạo đó luôn luôn là nghiệp phiền não, và chúng sinh phải thọ cái quả báo của nó, cho nên nó báo chướng, cho nên nó nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, đó là tam chướng. Cho nên nếu mà trừ tam chướng thì đắc chân minh liễu, đó là trí tuệ. Thế cho nên rằng là nếu mà một khi đó mà tâm trung vô quỷ, tâm trung vô ma, thì cái tâm trung ấy không có nhiễu loạn, không có phiền não, thì tâm ấy là tâm chân minh liễu, tức là tâm ấy là trí tuệ, tâm ấy là thiền định lắng trong, tâm ấy soi tỏ thấy tất cả. Cho nên tâm đó biết đâu là con đường xuất gia và đâu là con đường hoàn gia trở về nhà, tức là tại gia. Thế thì cái vấn đề mà chúng ta thấy cái khó khăn của cái vấn đề mà chúng ta tu tập, đó là vấn đề mà chúng ta phải chiến đấu với lại chính mình, tức là nói cái vấn đề mà cho nên Đức Phật khi nào cũng lên án ngũ dục, Đức Phật cũng lên án những cái tính chất của ái, tức là mộ dục đó. Thì Đức Phật khi nào cũng lên án tất cả những cái thứ như thế, bởi vì nó là cái chất mà chất câu chất nhử của ma để khiến cho cái tâm này của mình bị nhiễu loạn. Do đó thì chúng ta mới thấy rằng là cho dù là người ta có quy y lâu năm lâu tháng, cho dù chùa chiền đó có ở gần người ta đi nữa, nhưng mà rồi chung cục thì lúc nào người ta cũng suy nghĩ đến cái vấn đề là ưu tiên số 1 ở cuộc đời đó, ngũ dục. Chùa chiền hay là sự học Phật đó là sau. Cho nên rồi người ta cũng vẫn thích đi chơi hơn đi học, người ta vẫn thích rằng là nghĩa là gọi là hưởng thụ trong đủ mọi thứ. Mà khi nào cái vấn đề mà sự mà giải thoát này người ta cũng coi nhẹ, người ta chỉ coi nặng là giống như hôm qua tôi nói, khi người ta bị bó tay, khi mà là ngũ dục không thể giúp người ta giải quyết được mọi sự, thì bây giờ người ta mới cầu tới những cái mà gọi là thế lực siêu hình, tức là lực của Thượng Đế, lực của Phật, lực của Bồ Tát, là người ta lúc đó người ta mới dựa vào. Còn bình thường thì người ta không có dựa, bình thường người ta không có gieo nhân duyên, bình thường thì người ta không có tin, và người ta chẳng có bao giờ để tâm tới xuất gia, cho nên tâm người ta là vô xuất gia tâm. Khi không có cái xuất gia tâm thì đương nhiên là ma thao túng, cho nên người ta phụng sự ma thông qua Phật. Thành ra rồi rốt cuộc rồi người ta đến trước Đức Phật, một cái điều mà gọi là đáng sợ là chỗ đó. Người ta đến trước Đức Phật, người ta bộc lộ tâm ma, mà người ta cứ ngỡ rằng là Phật sẽ khen thưởng người ta, là bởi vì người ta biết đến cầu Phật, người ta biết tin Phật. Nhưng mà hơn ai hết, với trí tuệ của Đức Phật, Đức Phật thấy đệ tử của ma đang còn tràn ngập đạo tràng của mình, Đức Phật thấy như thế. Chúng ta thì không thấy như thế. Thành ra có thấy như vậy đó thì mình mới có thể gọi là khắc kỷ được, tức là mình mới có thể gọi là chiến đấu với tự mình được một cuộc chiến khó khăn nhất, một cuộc chiến mà được Đức Phật đề cao nhất. Đức Phật nói chiến thắng tối thượng là tự thắng mình. Người tự thắng mình đó là người ấy là người gọi là người thuộc loại, thuộc diện rằng là vô thượng. Chỉ có chư Phật mới tự thắng mình. Cho nên chư Phật biến một cái mà gọi là thân tâm và vốn dĩ rằng là nằm trong tay của ma, mà thoát ra khỏi tầm tay của ma, mà lại trở lại thành một cái đối tượng tiêu trừ ma bằng chính cái thân tâm này. Cho nên điều cái căn bản đó, và dựa vào lực của Đức Phật mới chiến đấu với ma được. Cho nên vì như thế phải quy Phật, không quy Phật không thể thắng ma. Mà khi quy Phật thì như thế nào đó mới là thực sự quy Phật, để có thể quy Phật là thắng được ma? Đó là khi phát vô thượng tâm. Nếu quy Phật mà vô thượng tâm không phát thì có nghĩa là quy Phật với tâm ma trọn vẹn, với một tâm ma nguyên vẹn. Cho nên vì như thế mình mới hiểu rằng là khi mà Kinh Hoa Nghiêm nói rằng là nếu mà chúng ta tu mọi cái thiện pháp, làm đủ mọi cái điều mà gọi là thiện đó, mà không bằng Bồ Đề Tâm, thì tất nhiên nó đều thành nghiệp của ma. Cho dù mình sinh thiên đấy, cho dù mình sinh cõi nhân mà gọi là người phú quý đi nữa, thì chung cuộc mình vẫn phải chịu tứ ma, vẫn nằm ở trong vòng ảnh hưởng của tứ ma. Mình vẫn phải chịu tử ma, vẫn chịu phiền não ma, ngũ âm ma và thiên ma. Cho nên cái cuộc chiến đấu của chúng ta ở đây đó, thì mình cứ nói một cách thành thật vào là ngay chính cả người tu đôi khi chúng ta cũng phải chịu phiền não, và chúng ta cũng phải đấu với phiền não và chịu phiền não. Có khi chúng ta bị phiền não đánh gục, chúng ta cũng nản lòng, chúng ta cũng mệt chí. Có đôi khi thì chúng ta cũng gượng dậy, đấy là gượng chống đỡ. Thành ra là chừng nào chúng ta không còn tứ ma, chúng ta mới thực sự là người đã xuất gia. Cho nên tất cả những cái tiến trình giao duyên của chúng ta, nó là chính là những cái tiến trình mà chiến đấu, chiến đấu với cái nghiệp ma nghiệp của mình, chiến đấu với lại tứ ma qua cái tinh thần phát tâm xuất gia. Thì chính cái tinh thần phát tâm xuất gia nó mới không bị cái tâm cũ là tâm ma, là tâm tại gia khống chế. Thì khi phát cái tâm này, nó mới dám mình, mới dám đương cự với chính mình, mình mới dám từ bỏ những cái xưa nay mình mê, như một gã mê xỉ ke cai nghiện vậy đó. Và có thể kết luận đó, chúng ta có thể nói bằng một, chúng ta có thể mượn một lời nói của một nhà học giả, một nhà học giả Âu Mỹ, nhà học giả về Phật học Âu Mỹ. Ông này nói cái câu tôi cảm thấy rằng là rất là chí lý và chính xác, cho dù họ là người Âu Mỹ chứ không phải là một người Phật tử của Nhật Bản, của Tây Tạng, của Trung Quốc hay của Việt Nam, mà một người nghiên cứu Phật học, theo Phật học mà nghiên cứu Phật học mà rốt cuộc phát xác như thế này, than lên một câu như thế này. Không còn cách nào hơn, không còn cách nào hơn. Phải tập nhạt lòng với tất cả những gì xưa nay chúng ta hằng yêu mến. Phải phá bỏ đi tất cả những gì xưa nay chúng ta hằng xây dựng. Cánh cửa vĩnh cửu không thể nào mở ra cho những kẻ an lòng trong chúng tạm thời. Sự thơm tho và thanh tịnh làm thế nào đến được với những kẻ chỉ thích đắm mình trong vũng bùn sình? Không còn cách nào hơn, không còn cách nào khác được. Đó là lời nói của nhà học giả John Green. Nói như thế, quả tình những gì xưa nay mình hằng yêu mến ngũ dục ấy, những gì xưa nay mình hằng xây dựng, thế sang này đấy, không còn cách nào khác hơn. Nhạt lòng với nó đi, đập bỏ nó đi thì mới xuất ra được. Thì đó là cái vấn đề mà tất cả chúng ta đây mà muốn xuất ra, muốn giải thoát, muốn gặp Phật chân thân, không chỉ là tượng Phật mà là muốn gặp Đức Phật thật sự, muốn được hoa khai kiến Phật, muốn được ngộ vô sinh, thì đương nhiên không còn cách nào khác hơn. Là như vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành.